Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Hoa Bèo của tác giả Cao Thanh Phương Nghi. Thói quen và sự nhàm chán từ cuộc sống hàng ngày đã đánh mất khả năng nhạy cảm nơi chúng ta, khiến ít ai nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc vẫn tràn ngập đó đây. Cho nên, sống là khám phá mình và ngoại cảnh từng giây phút để thấy cuộc đời đẹp biết bao. Kính mời quý vị cùng theo dõi Hoa Bèo sau đây. Trong một ngày, giờ tan sở là lúc nàng cảm thấy tàn tạ và ngao ngắn nhất. Xốc cái túi lên vai, cầm lấy giỏ đựng cơm đã nhẹ hẫng, nàng đi bộ đến bãi đậu xe của nhân viên, cách tòa nhà làm việc độ 10 phút, trong cảnh chiều bảng lảng của thành phố bắt đầu vào đêm. Mọi thứ trong thân xác nàng đã cạn kiệt. Nàng bước đi, ngó xuống mũi giày của mình lẩm bẩm: còn phải qua bức tường màu đỏ, qua thêm dãy hàng rào có trồng hoa dâm bụt, rồi tới lối đi xi măng có một đường nứt chắn ngang. Dáng lên nhé, vài chục bước nữa là tới. Rồi nàng ngước lên, mỉm cười một nụ cười chịu đựng. Bãi đậu xe là một khoảng sân rộng nằm sát bên một ngôi nhà thờ, ngăn cách nhau bởi hàng cây bách có những ngọn hình chóp, mỗi lúc một thẫm lại trên nền trời đang tắt mờ những ánh sao yếu ớt. Tiếng đọc kinh rì rầm xô qua xô lại trên những ngọn cây im lìm ấy. Tiếng con chim nào đó kêu éc một tiếng cô độc, rồi tiếng nổ máy hết xe này đến xe khác, cho tới lúc trên khoảng sân rộng mênh mông chỉ còn những vệt cặn dầu đọng lại và những cái lá khô bay là lả giữa những hàng vạch trắng đều tăm tắp. Tất cả như bảo nhau: ngày mai những người đó sẽ trở lại và mọi thứ sẽ lặp lại y như ngày hôm nay. Nàng nghĩ tới ngày mai của mình, rồi ngày mốt, rồi 30 năm nữa. Tất cả những cảnh vật, những tiếng động ấy cũng như vậy thôi. Ngày đầu tiên đến sở làm, người chủ nói với nàng: làm 10 năm thì cô được bao nhiêu ngày phép, làm 15 năm thì được thêm, làm 20 năm thì được thêm nữa. Nàng hỏi: vậy nếu tôi làm 30 năm? Ông ấy cười: sau 30 năm thì ngày nào của cô cũng là ngày phép. Nàng ngẫm nghĩ: trên đời có nhiều việc làm 40-50 năm mà không bao giờ có được một ngày phép nào cả. Nàng đi lấy chồng năm 30 tuổi. Dạo mới đến thành phố này, nàng không quen một ai, co do và nhiều mặc cảm. Nàng sợ nhất là những câu hỏi: cuối tuần này đi đâu? Có hẹn hò gì với ai không? Nàng tránh né câu trả lời: thì chắc đi chơi. Mấy người hỏi, họ tin như cáo. Họ biết ngay là nàng nói dối. Họ liếc nàng thật nhanh rồi nói bâng quơ: bớt khó lại một chút đi, không thôi ai mà thèm lấy. Người ta chế giễu, hù dọa nàng: cứ như vậy thì ế đó em ơi, phải sang sái lên một chút chứ. Nàng gặp anh qua một người bạn cũ, trong bộ đồ quần áo cũ, và tâm hồn nàng cũng chưa kịp mới. Anh đưa nàng đi chơi dưới những tảng cây và dẫn nàng về thăm chỗ ở của mình. Anh có một cái nệm gấp, một cái nồi cơm điện, hai cái chảo và thùng mì gói với những muỗng nĩa bằng nhựa. Hai người cùng cô đơn như nhau. Cha nàng bảo: không phải ai cũng phải có một mối tình như hạng võ ngu cơ mới thành vợ chồng được con ạ. Và nàng lấy anh làm người đàn ông của đời mình. Nàng nhớ tới người bạn lúc nàng còn cột tóc đuôi gà, tên Tâm. Hai đứa ríu rít như chim sáo cả ngày. Tâm đi lấy chồng năm 20 tuổi. Mẹ Tâm thở dài: biểu nó đừng cứ lấy cái thằng này mà nó cứ khăng khăng. Nàng ngó theo nụ cười của bạn khuất dưới tấm khăn voan có một hai sắc pháo hồng hồng rất nhỏ bám vào. Hai đứa không còn liên lạc với nhau nữa, cho đến một hôm rất lâu sau đó, nàng tình cờ gặp lại người bạn xưa ấy. Lúc đó, nàng đang đứng trước một cửa tiệm bán đồ lặc son, lơ đãng nhìn những người qua lại, thì một người đàn bà trẻ, tay bồng con, tay kia xách giỏ đi chợ nặng trĩu. Đang đi, bỗng dừng lại, ngó sững, rồi bật lên gọi tên nàng. Hai đứa mừng rối rít và Tâm dẫn nàng về nhà chơi, một tòa nhà 3 tầng có xưởng hàn tiện ở phía trước. Tâm đã già hơn tưởng tượng của nàng nhiều lắm, vừa bồng con vừa xào nấu, tóc lấp lánh những mảnh vụn của kim loại bám vào. Mỗi ngày mình phải đi chợ nấu cơm cho cả nhà với lại 12 người thợ. Tâm nói, nàng xót xa nhìn cái áo đứt nút của bạn với những vệt mũi dãi trên vai mà đứa bé đã quẹt vào. Lúc tiễn nàng ra về, Tâm nói, con gái đi lấy chồng chỉ vui được 3 năm thôi ạ. Ngắn ngủi đến thế sao? Vậy thì mẹ nàng, bà ngoại nàng, những người đã có một đời sống hôn nhân 50 năm ấy, không lẽ 47 năm chỉ là một cái bóng, biết đi ra, đi vào, biết đứng lên, ngồi xuống, biết ăn, biết ngủ thôi sao? Nàng nhớ mới năm ngoái đây thôi, nàng về một vùng quê ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, thăm người bà con. Cả gia đình 3 thế hệ, 14 người, sống quây quần trong một căn nhà xây theo kiểu xưa. Có lẫm lúa, có chuồng bò và đất làm ruộng. Mọi người xum xít làm bánh xèo, bánh ít đãi nàng. Diệu, đứa cháu dâu nhỏ nhất nhà, mới cưới về năm trước, bước ra chào. Cô mới 18 tuổi, mới sảy thai nên trông xanh mướt như tàu lá. Bà nội chồng của Diệu nói, con xay cho nội hết thau bột này rồi ra ngoài sao, hái lá dứa vô rửa sạch cho bà nội làm bánh ít nghe con. Nhớ hái dừa vô nạo nữa ngăn con. Cô bé tráng 2 mâm bánh xèo, vừa chay vừa mặn, xong lại phụ bà nội gói bánh ít. Chiều ra tưới rẫy, tối nấu sữa đậu nành cho mẹ chồng nàng, sáng ra đem ra chợ bán. Nàng tự hỏi, Diệu đi lấy chồng mới được 1 năm, liệu còn khoảng trống nào cho cái vui, cái buồn chen vào một ngày đầy dẫy công việc như thế. Rồi 50 năm sau, cuộc đời nàng có cái gì khác hay cũng chỉ xoay quanh chừng đó công việc, nào là xay bột, làm bánh, tưới rẫy, nấu sữa đậu nành. Con gái đi lấy chồng như Diệu, rốt cuộc vui được mấy năm? Phần nàng lấy chồng đã 10 năm, đời sống giữa hai người rốt lại chỉ còn cái thời khóa biểu. Mấy giờ đi đón con, mấy giờ có hẹn với bác sĩ, những ngày dỗ quẩy bên nội, bên ngoại, những món tiền phải ký trả hàng tháng. Khi mọi thứ đã trở thành thói quen thì ta không còn lưu tâm đến nó nữa. Nó không gợi lên ở ta một cảm xúc mới lạ nào, giống như khi cầm đôi đũa thức ăn vậy. Nàng nhớ lại một hôm thức sớm, ngó ra vườn và thấy anh đang lui cui lượm những trái chanh rụng xếp vào cái rổ nhựa bị lủng một lỗ do nàng sơ ý để gần lửa. Ủa, cái chanh của nàng ra hoa hồi nào kìa, kết trái hồi nào mà nàng cũng không hay biết. Nàng đi thật nhẹ đến sau lưng chồng, chăm chú nhìn những sợi tóc bạc của anh sáng mờ trong nắng sớm lung linh. Trong ngực nàng dội lên sự cảm động đến đau đớn. Nàng không dối được mình là có những lúc nàng hầu như quên mất người đàn ông ấy, vì anh đã là cái tay, cái chân của nàng. Nàng không dối được mình là có những lúc nàng hầu như quên mất người đàn ông ấy, vì anh đã trở thành cái tay, cái chân của nàng rồi, thì sự quan tâm nhiều khi cũng phải là một cố gắng. Ồ, có phải là nàng đã nắm bắt được điều ấy rồi chăng? Cái gì đã ràng buộc cha mẹ nàng, ông bà ngoại nàng đến 40-50 năm? Ngay bây giờ, mẹ nàng vẫn nói là lòng bà hãy còn rộn rã reo vui khi nghe được tiếng bước chân quen thuộc của cha, tiếng chìa khóa lách cách của ông khua lên trước cửa. Có lần, nàng và anh đến dự một buổi ăn uống ở nhà bạn. Người ấy nhờ anh và nàng đốt lửa nướng thịt ngoài sân dưới bóng một cái cây rất cao, có những cái lá to bằng bàn tay. Hai vợ chồng lúi húi nhen lửa, cởi than, hít hà bảo nhau mùi thịt nướng sao mà thơm đến thế. Nàng nghe nỗi sung sướng rón rén vào lòng mình. Rõ ràng là vẫn có những cái vui rất lặng lẽ, không ồn ào, lẩn khuất đâu đó, mà nếu thờ ơ thì ta không dễ gì bắt gặp được trong đời sống. Ý nghĩ đó khiến nàng liên tưởng đến cái ao thả cá trong vườn nhà rượu mà nàng đã thấy ở Phú Tân. Trên mặt ao độc nhất một màu xanh của những lá bèo mọc ngang tàng, lấn lướt, gần như muốn chồm cả ra ngoài, là những cái hoa bèo nhỏ và trắng, trắng đến nao lòng, đang nở rất êm đềm, sao xác. Còn gì tù động hơn những mặt ao, còn gì rẻ hơn những cánh bèo. Thế mà chúng vẫn nở hoa, nở hồn nhiên, sao xuyến. Nàng không muốn nghĩ đến đời sống như những buổi chiều tan sở nữa. Nàng nghĩ đến một hình ảnh khác, tuyệt vời hơn và tha thiết hơn. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Hoa Bèo của tác giả Cao Thanh Phương Nghi. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện tuần tới.